Thế chúng ta đang cùng với nhau đọc và suy niệm sách Khôn Ngoan. Sách Khôn Ngoan theo lịch đọc là ta có 2 tuần. Tuần trước mình đọc 1/2 và tuần này là đọc phần sau. Thế thì trong bài gửi cho các anh chị á, nó có cái phần tìm kiếm sự khôn ngoan. Nhưng tôi cho đó là thuộc cái phần trước rồi. Cho nên hôm nay á, là tôi sẽ tập trung từ chương 11 cho đến hết. Và chắc là bản văn gửi cho các anh chị nó chưa đủ đâu. Tuần tới thì nó mới đủ. Nhưng tuần tới thì chúng ta lại có việc khác. Thế bây giờ mời các anh chị lấy sẵn sách Khôn Ngoan ở chương 11. Từ chương 11 cho đến chương 19, tác giả sách Khôn Ngoan nói đến sự quan phòng của Thiên Chúa, đặc biệt là trong cuộc xuất hành của dân Chúa mà lớp chúng ta đã có dịp tìm hiểu rồi. Cho nên khi nói đến ở đây, tôi bảo đảm là các anh chị rất dễ nắm vấn đề, bởi vì ta đã biết sách xuất hành rồi. Tác giả sách Khôn Ngoan nhấn mạnh sự quan phòng của Thiên Chúa bằng cách này, bằng cách là ông ấy đọc lại sách xuất hành, nhìn lại biến cố xuất hành của dân Chúa trong thời Cựu Ước, và ông ấy làm nổi bật những tương phản, cũng cùng một sự vật, cũng cùng một biến cố, nhưng Chúa dùng sự vật và biến cố đó trở thành tai họa và sự trừng phạt cho dân Ai Cập, thì Chúa cũng lại dùng biến cố và những sự vật đó để chúc phúc lành cho dân Israel. Đấy, cái ý tưởng chủ đạo nó nằm ở chỗ đó. Ý tưởng chủ đạo là như vậy. Nhưng mà bây giờ để thấy cho nó rõ đó, thì ta phải đi theo tác giả, để ta nhìn vào từng sự kiện một. Trước hết, ông ấy đưa ra ví dụ về nước. Ta đọc ở trong sách Khôn Ngoan mà chương 11 đó, từ câu 6 trở đi, thì có phải các anh chị thấy là có ví dụ thứ nhất là về nước không? Đó, thấy rõ nhé. Nhưng mà bây giờ chịu khó cùng với tôi lấy lại sách xuất hành coi. Chương 7, câu 17. 3 năm học thánh kinh này thì mở sách thánh là giỏi lắm. Chương 7, câu 17 viết làm sao? Đức Chúa phán thế này: cứ dấu này các ngươi sẽ biết ta là Đức Chúa, ta sẽ dùng cây gậy đang cầm trong tay mà đập nước sông, và nước sẽ hóa thành máu, cá dưới sông sẽ chết, sông sẽ ra hôi thối, và người Ai Cập sẽ không thể uống nước sông được nữa. Đấy, như vậy ở đây là nước. Nhưng mà khi Mô-xê cầm gậy đập vào nước thì nước thành máu, và dòng sông đó trở thành dòng sông sự chết đối với dân Ai Cập là như vậy. Bây giờ chúng ta mở tiếp chương 17 coi, cũng sách xuất hành, để ý câu thứ 5. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Israel, cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin và đi đi. Còn ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi trên tảng đá ở núi Khô-rép. Ngươi sẽ đập vào tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Mô-xê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Israel. Đấy, các anh chị để ý nha. Môsê lại cầm gậy. Cái cây gậy này với cái cây gậy mà lúc trước ông ấy đập ở trên sông Nin đó, là hai cây hay là một cây? Có một cây gậy thôi. Mà trước đó đó thì ông ấy cầm cây gậy đó, ông đập ở trên sông Nin đó, thì nước thành máu. Còn ở đây ông ấy cầm cây gậy đó, ông ấy đập vào tảng đá, thì đá thành nước vọt ra. Ấy, tác giả Sách Khôn Ngoan so sánh đó, đưa ra một ví dụ về nước. Nước là sự vật ở trong thiên nhiên. Chúa dùng nước để trừng phạt người Ai Cập, đang khi đó Chúa lại dùng nước để nuôi sống dân Ngài. Nuôi sống dân Ngài trong hành trình sa mạc khô khan nóng cháy, toàn là đá sỏi, vậy mà vẫn có nước. Đó là một ví dụ. Ví dụ thứ hai, các anh chị đọc ở trong sách sách thánh của các anh chị đó thì sẽ thấy nó hơi tản mát, bởi vì người ta cứ theo thứ tự. Còn ở đây thì tôi trình bày một cách tổng hợp, cho nên tôi nói chung về ví dụ thứ hai, đó là các loài vật được nhắc đến ở nhiều đoạn khác nhau. Bây giờ cụ thể các anh chị lấy sách Xuất Hành trở lại chương 7. Trong chương 7 này, sách Xuất Hành kể về những tai ương ở Ai Cập. Tai ương thứ nhất là nước biến thành máu. Thế tai ương thứ hai là gì? Ếch nhái này. Tai ương thứ ba là muỗi này. Thứ tư, ruồi nhặng. Thấy không? Ếch nhái này, muỗi này, ruồi nhặng, nó đều là những loài vật cả. Và trong sách Xuất Hành kể thì những loài vật đó đã trở thành sự trừng phạt cho người Ai Cập. Đúng không nào? Chúng ta không cần phải đọc lại, bởi vì đã học rồi. Nhìn sơ lại là mình đã biết như thế. Đang khi đó, các loài vật lại trở thành phúc lành mà Thiên Chúa ban cho Israel. Ví dụ như trong hành trình sa mạc, ngoài manna ra, Chúa ban cái gì? Chúa ban chim cút. Đó là loài vật để nuôi dân. Thế rồi các anh chị còn nhớ câu chuyện là dân đi trong hoang địa phàn nàn trách móc Chúa cho nên bị rắn cắn. Ông Môi-se cầu khẩn Chúa thì Chúa nói làm sao? Vâng, đúc con rắn đồng treo lên. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được chữa lành. Như vậy là chim cút nhá, con rắn nhá, cũng là các loài vật, lại trở thành phúc lành mà Thiên Chúa ban xuống cho dân của Người. Nhưng phải ghi nhớ một điều rõ ràng thế này, ở trong sách Khôn Ngoan á, khi nhắc lại chuyện rắn đồng, tác giả đã nói rất rõ, người ta được chữa lành không phải vì con rắn, mà là vì chính Chúa. Vì chính Chúa đấng cứu độ muôn người hết thảy. Nói rất rõ câu đó. Chứ nếu không á, là mình rơi vào thứ thờ ngẫu tượng đấy. Đó là ví dụ thứ hai. Chưa hết đâu. Ví dụ thứ ba mà tác giả sách Khôn Ngoan đưa ra, đó là manna. Ở chỗ này nó hơi mầu nhiệm một chút. Chúng ta lấy sách Xuất Hành chương thứ 9, câu 22. Đức Chúa phán với ông Môsê, hãy giơ tay lên trời và làm cho mưa đá rơi xuống trên khắp đất Ai Cập, trên người ta, trên thú vật và mọi cỏ cây ngoài đồng tại đất Ai Cập. Ông Môsê giơ gậy lên trời Và Đức Chúa làm cho sấm vang lên và mưa đá rơi xuống, sét đánh xuống mặt đất, và Đức Chúa làm cho mưa đá rơi xuống trên đất Ai Cập. Và chúng ta ngừng ở đấy. Anh chị để ý này, mưa đá cùng với mưa đá là gì? Sét, sét đánh. Thêm mưa thì là nước, đúng không? Sét là gì?
Sét là lửa.
Lửa. Tác giả sách Khôn Ngoan nói rằng hai yếu tố nước với lửa là hai yếu tố đối nghịch nhau. Vậy mà Thiên Chúa dùng cả hai yếu tố đối nghịch đó, tức là mưa đá và sấm sét, để trừng phạt dân Ai Cập. Đang khi đó đó, thì Chúa lại ban manna nuôi dân. Và nó mầu nhiệm ở chỗ này. Ở đây thì lại phải mở lại sách Khôn Ngoan thôi. Mở lại sách Khôn Ngoan ở chương 16 đó. Chương 16 mà câu 22 nói về việc Chúa ban manna, nhưng mà tác giả mô tả thế này: manna như băng tuyết chịu được lửa hồng mà không tan chảy. Nhờ vậy mà dân Chúa hiểu rằng lửa cháy bừng giữa mưa đá, sáng rực giữa mưa giông là nhằm phá hủy hoa màu của thù địch. Ngược lại, lửa đã quên đi sức mạnh của mình để người công chính còn có thức ăn. Ta thấy nó mầu nhiệm ở chỗ này. Tác giả sách Khôn Ngoan một đằng thì ông vận dụng hai yếu tố đối nghịch là nước và lửa, mà cụ thể là mưa đá và sấm sét. Chúa dùng cả hai để làm hình phạt cho dân Ai Cập. Nhưng mà khi ông ấy mô tả là manna như băng tuyết thì có nghĩa là nước chứ còn gì nữa, phải không? Mà lại chịu được lửa hồng mà không tan chảy, thì cũng lại nối kết hai yếu tố nước và lửa, nhưng mà ở đây thì trở thành phúc lành cho dân Israel. Cho nên ông ấy dùng những cái tương phản để làm nổi bật lên sự khôn ngoan của Thiên Chúa vì tình yêu thương quan phòng đối với dân của Người. Ví dụ thứ tư mà tác giả sách Khôn Ngoan đưa ra đó là bóng tối và cột lửa. Ở trong sách Khôn Ngoan chương 17, tôi không biết lúc nãy các nhóm chia sẻ thì có để ý đến chương này không. Nhưng hướng dẫn chung cho các anh chị thì tôi xin các anh chị quan tâm điều này. Từ nãy đến giờ là chúng ta nói về những sự vật có tính thể lý, nước này, các loài vật này, mana này, thể lý. Thế thì khi mà đọc đến phần bóng tối ở đây á, chúng ta cũng có thể nghĩ nó là về mặt thể lý. Tức là bây giờ ta nhìn ra ngoài trời tối đen nè, đấy là thể lý. Nhưng mà không, khi ta đọc sách Khôn Ngoan ở đây, ví dụ quân vô đạo tưởng thống trị được dân thánh, nhưng chính chúng bị bóng tối giam cầm, bị đêm dài xiềng xích, bị giữ chặt trong nhà, bị loại khỏi tình thương vĩnh cửu. Thế thì khi viết như vậy, cái bóng tối mà sách Khôn Ngoan nói đến ở đây là về mặt thể lý hay là luân lý? Luân lý. Cái nghĩa bóng nhiều hơn, thấy không? Đấy, cho nên là phải quan tâm chỗ đó. Ví dụ như ta nhớ lại Thánh Gioan trong Tin Mừng của Người. Gioan kể rằng trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu loan báo một trong các môn đệ sẽ phản bội. Và sau đó thì Thánh Gioan mô tả tiếp là Giuđa đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, và bấy giờ là đêm tối. Nhớ cái câu đấy không? Và bấy giờ là đêm tối. Đêm tối ở đó có nghĩa thể lý, bởi vì bữa tiệc ly đó là bữa chiều, như vậy bước ra ngoài là trời tối rồi. Nhưng đêm tối ở đó còn có nghĩa luân lý tinh thần nữa, bởi vì lúc đó quỷ dữ đã nhập vào Giu-đà. Hai nghĩa. Tin mừng của Thánh Gioan sâu sắc lắm. Tương tự như vậy, khi Thánh Gioan nói đến thế gian đó, có hai nghĩa. Thế gian là thế giới này mà chúng ta đang sống. Nhưng mà thế gian còn có một nghĩa luân lý, đó là nghĩa sống. Cái thế giới này nó tội lỗi, nó bị ma quỷ thống trị. Cho nên khi Chúa Giêsu trong tin mừng Gioan cầu nguyện, lạy Cha, con không xin Cha cất chúng khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ chúng khỏi sự dữ. Thế thì cái thế gian ở đó đó là thế giới mà chúng ta đang sống. Chúa Giêsu không xin Chúa Cha rút chúng ta ra khỏi cái thế giới này. Ta vẫn ở lại trong thế giới này. Nhưng Chúa Giêsu nài xin Chúa Cha gìn giữ chúng ta khỏi sự dữ. Ở một chỗ khác thì Chúa Giêsu lại nói, nếu thế gian ghét Thầy thì nó cũng ghét các con. Thế gian đó theo nghĩa nào vậy? Theo nghĩa luân lý. Thế gian đó theo cái nghĩa thế giới này, nhưng mà về mặt luân lý nó tội lỗi, nó bị ma quỷ thống trị, cho nên nó ghét Chúa Giêsu và ghét các môn đệ của Người. Bao giờ học đến tin mừng Gioan thì chúng ta có dịp nhắc lại cái điều đó. Nhưng mà ở đây này, tôi muốn liên hệ để các anh chị hiểu cái bóng tối mà tác giả sách Khôn Ngoan nói tới này. Nó không chỉ là cái bóng tối ở bên ngoài khi mà trời về chiều về tối, mà là bóng tối trong tâm hồn, bóng tối tinh thần, bóng tối luân lý nha. Thế thì ở đây sự tương phản mà tác giả nói tới dễ hiểu nhất là chúng ta liên tưởng đến đêm vượt qua đi. Đêm vượt qua. Cái đêm đó đối với người Ai Cập là đêm kinh hoàng, mà đối với dân Israel là đêm giải thoát. Rất dễ hiểu. Đối với người Ai Cập là đêm kinh hoàng, là bởi vì con đầu lòng trong các gia đình Ai Cập bị giết chết. Mà chính vì vậy đó thì ông vua Pharaô, ông mới thúc bách Môsê là hãy dẫn dân của ngươi ra khỏi đất của ta, trở thành đêm giải thoát cho Israel rồi. Thành thở ra hai sự tương phản. Tác giả cứ dùng những cặp tương phản như thế để mà làm nổi bật lên tình thương, sự khôn ngoan, sự quan phòng của Thiên Chúa đối với dân của Người. Dĩ nhiên ngày hôm nay là chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi là tại sao Chúa lại thiên vị như vậy? Tại sao Chúa lại thiên vị như vậy? Chúa lại dành cho dân Israel đủ thứ ân phúc như thế mà lại trừng phạt Ai Cập như vậy? Thế thưa các anh chị, là tác giả sách Xuất Hành và sách Khôn Ngoan không quan tâm đến cái câu hỏi đó của chúng ta. Và đừng có quên rằng cái bối cảnh đó là Ai Cập áp bức dân Do Thái nhé. Đừng có quên cái bối cảnh đấy. Thì như vậy ta sẽ thấy câu hỏi nó nhẹ đi. Nhưng điều mà tôi muốn chia sẻ thêm với các anh chị ở đây là thế này. Như vậy là mình đọc phần này trong sách Khôn Ngoan, mình thấy tác giả nhìn lại lịch sử của cuộc xuất hành. Và khi nhìn lại lịch sử như vậy, ông ấy khám phá ra tình thương quan phòng của Thiên Chúa đối với dân. Từ đó, ta có thể rút ra được bài học này. Vậy thì chúng ta có nên nhìn lại lịch sử hội thánh trên đất nước Việt Nam này để khám phá ra tình thương quan phòng của Chúa hay không? Và gần gũi hơn nữa với từng người, liệu chúng ta có nên nhìn lại chính cuộc đời của mình để khám phá ra sự hiện diện và tình thương của Chúa trong cuộc đời mình hay không? Đặt câu hỏi như vậy thì tôi nhớ lại điều mà hình như tôi đã chia sẻ với lớp này rồi. Có một phương pháp cầu nguyện gọi là đấy, có người nhớ đấy. Tôi đã một lần chia sẻ có một phương pháp cầu nguyện mà ta gọi là kinh nguyện hồi tưởng. Tôi cầu nguyện không phải là lấy kinh ra đọc, cũng không hẳn là lấy thánh vị ra mà đọc, mà cầu nguyện bằng cách là hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Đặc biệt có những khoảnh khắc mà ta cảm nhận rõ ràng là có bàn tay của Chúa can thiệp, nếu không thì mình chết. Rồi ta nhìn lại cuộc đời của mình, nhớ đến những con người đã ghi một dấu ấn sâu đậm trong đời mình. Ta nhìn lại cuộc đời của mình, nhớ đến những biến cố đặc biệt quan trọng trong đời mình. Rồi ta nhìn lại cuộc đời mình, nhớ đến cả những thương tích vẫn còn trong tâm hồn. Đấy, cầu nguyện bằng cách đó đó. Chẳng hạn như là nhớ lại cái khoảnh khắc đặc biệt. Tôi là tôi tin rằng tất cả các anh chị đều có hết. Tôi chia sẻ một cái kinh nghiệm rất nhỏ của bản thân để các anh chị thấy có thể nó không lớn lao gì hết. Nhưng mà nếu ta quan tâm nhé, thì ta sẽ thấy là khoảnh khắc đó rất đặc biệt. Lúc mà tôi mới sang nước ngoài đi học, phải lái xe. Cái xe của tôi nó cũ lắm à. Người ta mua xe mấy chục ngàn, tôi chỉ có 2.000. Rồi tôi lại mới lái nữa, mà lại gặp mùa đông. Ở ngoài trời lạnh không độ, trong xe nó lạnh như vậy thì mình phải mở máy sưởi lên cho nó nóng. Ngoài thì lạnh mà trong thì nóng, cho nên cái kiếng nó mờ hết. Giả như lái xe lâu lâu thì sẽ biết rằng phải giảm cái hít đi, nó bớt nóng ở trong xe. Có khi phải mở thêm máy lạnh nữa thì cái kiếng nó trong. Nhưng mà đằng này mới lái cho nên dốt lắm. Thêm cái nữa là xe nó cũ, nó mờ hết tất cả. Cuối cùng là tôi chỉ còn có mỗi cái góc này tôi nhìn thấy, mà cứ lò dò tôi lái, mà lái thế mà cũng vào đến trường đại học. Nhưng mà cái lạ lùng nhất á, là khi mình đã vào đến trường đại học, có ngôi nhà thờ to lắm, và trước đó là có một cái quảng trường, cả một cái công viên hình tròn rộng lắm, thì phải lái xe vòng ở đó. Tôi đang lái tự nhiên tôi thắng lại, thắng một cách rất là bất ngờ vậy thôi. Mình vừa mới thắng xong thì thấy hai vợ chồng người Mỹ đi ngay đằng trước cái xe của mình. Cứ mỗi một lần tôi nhớ lại chuyện đó thì tôi nghĩ là Chúa còn cho về Việt Nam. Chứ nếu không thì vào nhà tù Mỹ nằm rồi. Mà mình hoàn toàn không thấy gì hết, không thấy gì hết. Tự nhiên khựng lại, và ngay sau đó thì thấy hai vợ chồng Mỹ đi qua ngay trước mũi xe mình. Tôi kể một cái chuyện như vậy để các anh chị nghĩ lại trong cuộc đời của các anh chị có những chuyện tương tự như thế không? Tôi bảo đảm là có. Đấy, có nhiều. Và khi ta nhớ lại cái khoảnh khắc đặc biệt đó, ta cảm nhận rõ ràng có một bàn tay vô hình can thiệp. Khi tôi đọc sách của một số nhà tâm lý mà bậc thầy, tôi thấy chính họ cũng nhắc những sự kiện tương tự như vậy.